Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét giáo huấn của các giáo hoàng liên quan tới kinh Mân Côi, người ta nhận thấy có tới 200 tài liệu lớn nhỏ quan trọng. Hai vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của kinh Mân Côi là Đức Pio V với thông điệp Consueverunt Romani Pontifices, công bố năm 1571, và Đức Leo XIII là vị giáo hoàng đã viết 12 thông điệp và 2 tông thư khai triển các đề tài liên quan tới kinh Mân Côi. Số 67 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II cũng khích lệ tín hữu trân trọng các hình thức và thói quen đạo đức sùng kính Đức Maria đã được huấn quyền giáo hội phê chuẩn dọc dài các thế kỷ. Với thông điệp Christi Matri, Đức Giáo hoàng Phaolô VI diễn tả một cách rõ ràng hơn văn bản của Công đồng Trung Vatican II khi viết: tuy không nói một cách dứt khoát, nhưng với chỉ dẫn rõ ràng, Công đồng Trung Vatican II đã khiến cho tâm hồn của tất cả mọi con cái giáo hội được sốt sắng đối với kinh Mân Côi, bằng cách nhắn nhủ họ trân trọng các thực hành và các việc đạo đức nhằm suy tôn Đức Maria như đã được huấn quyền khuyên nhủ trong dòng thời gian. Trong cùng thông điệp, Đức Phaolô VI cũng nhắc nhở rằng kinh Mân Côi là lời cầu nguyện giúp đạt hòa bình, bảo vệ và dưỡng nuôi đức tin. Trong tông huấn Recurrens Mensis October, công bố năm 1969, Đức Phaolô VI trình bày kinh Mân Côi như phương thế đem lại hòa bình khi viết: khi suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi theo gương mẹ Maria, chúng ta sẽ học trở thành các linh hồn hòa bình qua việc tiếp xúc yêu thương và liên lỉ với Chúa Giêsu và các mầu nhiệm cuộc sống cứu độ của Người. Lời cầu vĩ đại công khai và phổ quát này có thể được đọc trong hình thái đã được thiết lập bởi Đức Giáo hoàng Pio V, hay cả trong hình thái mới hơn mà với sự chấp thuận của quyền bính hợp pháp, chúng thích nghi với các nhu cầu ngày nay. Việc nhấn mạnh các hình thức mới trong việc lần hạt Mân Côi sẽ khích lệ các thử nghiệm mới của việc thích nghi lần hạt theo các nhu cầu mục vụ. Các kinh nghiệm sẽ được diễn tả ra trong nhiều hình thái khác nhau như sẽ được trình bày. Năm 1974, Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố tông thư Marialis Cultus, trình bày lòng tôn sùng Đức Maria một cách rộng rãi hơn. Tông thư nhắc tới các yếu tố nòng cốt tạo thành lời kinh Mân Côi sau đây. Thứ nhất là việc suy niệm một loạt các mầu nhiệm cứu độ. Thứ hai là lời cầu của Chúa hay kinh lạy Cha, là lời kinh nền tảng của lời cầu Kitô vì giá trị vô biên của nó. Thứ ba là 10 kinh kính mừng tiếp nối nhau theo số đã được truyền thống xác định. Thứ bốn là kinh sáng danh, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, kết thúc trục kinh kính mừng. Đồng thời chuỗi Mân Côi là lời kinh có nội dung khẩn nài, chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy. Thế rồi kinh Mân Côi cũng làm nảy sinh ra các việc đạo đức và gợi hứng cho các công thức cầu nguyện mới như việc cử hành lời Chúa, trong đó được khai triển với bài giảng thuyết hay suy niệm vài phần lâu hơn. Tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria của Đức Phaolô VI gồm 3 phần. Phần 1 trình bày vài vấn đề về tương quan giữa phụng vụ thánh và lòng tôn sùng kính Đức Trinh Nữ. Phần 2 đề nghị một vài suy tư và hướng dẫn thích hợp với việc tạo thuận tiện cho sự phát triển lòng tôn sùng ấy. Và phần 3 là gợi ý vài suy tư giúp tín hữu lần hạt Mân Côi một cách sốt sắng và ý thức hơn. Đây là thói quen đạo đức đã được các giáo hoàng tiền nhiệm khuyến khích và rất phổ biến giữa dân Kitô. Trong phần 3 này của tài liệu, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc kinh truyền tin mỗi ngày, Đức Phaolô VI đề cập tới việc lần hạt Mân Côi. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng chàng hạt Mân Côi được gọi là tóm gọn toàn phúc âm, chàng hoa của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, chàng hoa hồng hay vườn hồng. Các giáo hoàng tiền nhiệm đã đặc biệt chú ý thăng tiến và khích lệ tín hữu lần chuỗi Mân Côi và phổ biến thói quen đạo đức này, cũng như minh giải bản chất và thừa nhận thái độ chiêm niệm của lời kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là lời chúc tụng, ngợi khen và khẩn cầu rất hữu hiệu, giúp thăng tiến đời sống Kitô và dấn thân tông đồ. Đức Phaolô VI khẳng định rằng trong buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên trong triều đại giáo hoàng ngày 13 tháng 7 năm 1963, Ngài cũng đã chứng minh cho thấy sự chân quý đối với việc lần hạt Mân Côi. Thế rồi trong nhiều dịp sau đó, những dịp thông thường cũng như những dịp nghiêm trọng lo lắng và bất an, Ngài đã nhấn mạnh giá trị của chàng hạt mân côi và đã công bố thông điệp Christi Matri ngày 15 tháng 9 năm 1966 để xin tín hữu hướng lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ Mân Côi Diễm Phúc để khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho nhân loại. Đức Phaolô VI đã lập lại lời mời gọi này trong tông huấn Recurrens Mensis October ngày 1 tháng 10 năm 1969 nhân kỷ niệm 400 năm Đức Pio V công bố tông thư Consueverunt Romani Pontifices. Trong tông thư này, Đức Pio V đã minh giải và định nghĩa hình thức truyền thống của chàng hạt mân côi. Chính sự chú ý tới kinh mân côi đã thúc đẩy Đức Phaolô VI theo dõi nhiều đại hội về mục vụ kinh mân côi trên thế giới. Các đại hội này do các hiệp hội và các người có lòng sùng mộ kinh mân côi đứng ra tổ chức, với sự tham dự của nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ có kinh nghiệm và có ý thức giáo hội cao. Trong số đó có các tu sĩ dòng Đa Minh, là dòng có công truyền bá và cổ động tín hữu lần hạt mân côi. Cùng tham dự các đại hội cũng có các sử gia nghiên cứu kinh mân côi, tìm hiểu trực giác ban đầu năng lực khởi sự và cấu trúc nòng cốt của nó, để nêu bật các đặc tính và yếu tố nền tảng của kinh mân côi và các tương quan giữa chúng với nhau. Chẳng hạn như đưa ra ánh sáng tính chất tin mừng của kinh mân côi, vì việc suy niệm các mầu nhiệm và các công thức chính của kinh mân côi đã được rút tỉa ra từ các phúc âm. Phần đầu của kinh kính mừng lập lại lời sứ thần Gabriel kính chào Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin tại Nazareth. Nó nhắc nhớ tới sự ưng thuận của Đức Maria đối với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Nó mời gọi tín hữu có thái độ biết lắng nghe và sẵn sàng thưa vâng, chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Biến cố Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng đồng trinh của Đức Maria đấng đầy ơn phước, là mầu nhiệm nền tảng khai mào công trình cứu chuộc. Vì thế, theo các chuyên viên nghiên cứu kinh mân côi là lời kinh phát xuất từ phúc âm, là lời kinh loan báo tin mừng, có lẽ một cách mạnh mẽ trong thế giới ngày nay hơn là trong quá khứ. Các mầu nhiệm suy niệm trong kinh mân côi theo thứ tự các biến cố quan trọng nhất trong công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, từ lúc thụ thai cho tới khi sinh ra, lớn lên, rao giảng tin mừng và đạt tột đỉnh với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Ngoài các mầu nhiệm của biến cố nhập thể và cuộc đời thơ ấu, kinh mân côi cũng suy niệm về mầu nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ Maria và đoàn tông đồ tụ họp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, và cả biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, tức là các biến cố xảy ra sau khi Chúa Giêsu Kitô về trời. Ba mầu nhiệm vui, thương, mừng bao gồm các biến cố xảy ra theo thứ tự trong công trình cứu chuộc, nhưng nhất là phản ánh lược đồ lời loan báo đức tin và tái đề nghị mầu nhiệm của Chúa Kitô trong cùng cách thức. Trong đó, Thánh Phaolô đã thấy như được Người ghi lại trong bài Thánh thi Kitô học trong thư gửi tín hữu Philippe chương 2 các câu từ 6 tới 11, trình bày sự hạ mình, cái chết và việc tôn vinh của Chúa Kitô. Các mầu nhiệm sự sáng do Đức Gioan Phaolô II thêm vào cũng là lấy lại thói quen của các tín hữu trong các thế kỷ xa xưa, vẫn suy niệm về các biến cố trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu Kitô. Là lời kinh tin mừng tập trung nơi mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, kinh mân côi là lời kinh có định hướng Kitô học rõ ràng. Thật vậy, yếu tố chính của nó bao gồm việc lập lại lời chào Đức Maria cũng trở thành lời không ngừng chúc tụng Chúa Kitô, là đích điểm lời loan báo của sứ thần Gabriel, và lời chào và chúc tụng của bà Elizabeth, thân mẫu Thánh Gioan Tẩy Giả: mừng vui lên hỡi Maria, và hoa quả lòng em được chúc phúc. Chúng ta còn có thể nói hơn nữa, việc lập lại lời chào kính mừng Maria là nền, trên đó phát triển việc suy niệm các mầu nhiệm. Đức Giêsu mà mỗi lời kinh kính mừng nhắc tới cũng chính là Đức Giêsu mà các mầu nhiệm tiếp theo đề nghị với chúng ta, như là con Thiên Chúa và con của Đức Trinh Nữ Maria, sinh ra trong hang đá Bethlehem, được mẹ dâng trong đền thờ, năm lên 12 tuổi ở lại trong đền thờ vì lòng hăng say đối với các việc của Thiên Chúa Cha, là đấng cứu thế. Là đấng cứu thế hấp hối trong vườn Getsemani, bị đánh đòn và đội mạo gai, vai vác thập giá nặng nề và chết trên đồi Canvê, sống lại từ trong kẻ chết, trở về với Thiên Chúa Cha và ban Thánh Thần xuống trên mẹ Maria và các tông đồ tụ họp nhau trong nhà tiệc ly. Chính để giúp lý trí suy niệm theo lời kinh mà trong nhiều vùng người ta vẫn còn có thói quen thêm tên Giê-xu vào mỗi lời kinh kính mừng như một vế nhắc lại mầu nhiệm đã loan báo. Tín hữu cũng còn cảm thấy sự cấp thiết nêu bật tầm quan trọng nền tảng của việc suy niệm bên cạnh yếu tố chúc tụng và khẩn nài. Nếu không có việc suy niệm, kinh mân côi giống như thân xác không có linh hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành việc lập đi lập lại một cách máy móc các công thức và chống lại lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu. Khi các con cầu nguyện, đừng lải nhải nhiều lời như dân ngoại, tin rằng mình được nhận lời vì nói nhiều. Bởi bản chất của nó, việc đọc kinh mân côi đòi hỏi một tiết nhịp an bình, thanh thản. Như thể là dừng lại để suy tư, tạo thuận tiện cho người cầu nguyện suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa. Được nhìn qua con tim của đấng đã gần gũi với Chúa nhất và mở ra các kho tàng không thể dò thấu được.